Bài kết thúc phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và nói: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa. Jesu duncis memoria, dans vera cordis gaudia, set super men et omnia, eius duncis presentia. Ôi lạy Chúa Giêsu, ký ức dịu ngọt của Ngài làm tràn đầy niềm vui trong con tim. Nhưng còn hơn cả mật ong và mọi sự trên đời là sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, đó là khổ đầu trong một bài thơ của Thánh Bernardo, một văn sĩ và một nhà thần học trong thế kỷ thứ 13 khi viết về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là nỗi nhớ, là ký ức của nhân loại. Nhưng chúng ta tự hỏi, khi nào thì cuộc đời của một con người sẽ biến thành ký ức? Chúng ta đều hiểu rằng khi mà tất cả những điều thuộc về cuộc đời của người đó hay cái tương quan của chúng ta đối với người đó phần nào đã khép lại. Câu chuyện của ngày lễ hôm nay, ngày lễ Chúa Giêsu lên trời, cũng mang một màu sắc như vậy. Cuộc sống trần thế của Đức Kitô ít nhiều đã trở thành một thứ dulcis memoria, một kỷ niệm ngọt ngào cho cuộc đời, cho toàn thể nhân loại. Nếu chúng ta nhìn vào ngày lễ Thăng Thiên hôm nay, chúng ta có thể nhìn thấy cái mối tương quan, cái quan hệ của chúng ta với Đức Giêsu thành hai chế độ, thành hai kiểu. Với một Thiên Chúa hữu hình. Một Thiên Chúa hữu hình có đó, bởi vì đơn giản, Đức Giêsu con Thiên Chúa, Ngài đã trở thành một con người. Ngài đã trở thành một ai đó ở trong cái dòng lịch sử của nhân loại. Một con người đã sinh ra trên đất Palestine, trong nền văn hóa Do Thái, trong một khung thời gian cách chúng ta độ 2000 năm. Thiên Chúa đã chấp nhận, đầu tư và trở thành một chuỗi những sự kiện lịch sử để Ngài xây dựng một cái chuỗi những ký ức cho chúng ta. Nhưng với lễ Thăng Thiên, chúng ta thấy chúng ta bước vào một cái mối quan hệ mới, một cách thức mới với Thiên Chúa. Một Thiên Chúa vô hình, một Thiên Chúa không còn thấy được, hay một Thiên Chúa không còn thấy được nữa. Nếu chúng ta đã sống trong những tháng ngày qua, từ những ngày đầu của mùa vọng cho tới lễ truyền tin, cho tới cuộc sinh hạ của Đức Giêsu, rồi sau đó là những năm tháng ẩn dật của Ngài ở Nazareth, những năm 3 năm Ngài đi rao giảng ở trên đất Palestine, cuối cùng cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh, và bây giờ là việc Đức Giêsu lên trời, đi vào trong vinh quang của Chúa Cha, đóng lại cái chuỗi của sự tỏ lộ của một Thiên Chúa hữu hình cho nhân loại. Để rồi từ hôm nay chúng ta bước vào một kinh nghiệm mới, một kinh nghiệm với một Thiên Chúa vô hình. Và như thế, lễ Thăng Thiên có thể nói là một cái kinh nghiệm bản lề. Dĩ nhiên, bản lề tức là mở ra hai phần khác nhau, giữa một bên là vị Thiên Chúa hữu hình và một bên là vị Thiên Chúa vô hình. Đức Giêsu đã sống, đã đi trên cái mặt đất của chúng ta bằng một con người cụ thể, và sau đó từ cái điểm của con người cụ thể ấy, người đã đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa. Tôi là một linh mục dòng tên, và vị sáng lập dòng của chúng tôi, anh chị em ít nhiều cũng biết, là Thánh Ignacio Loyola. Khi còn là một giáo dân trước khi chịu linh mục, cái kinh nghiệm sâu đậm về Chúa Kitô trên trần thế, tức là Đức Kitô sống ở trong cái bối cảnh của Jerusalem, của xứ Palestine, cuốn hút Ngài đến độ mà bất chấp cái cuộc chiến tàn khốc giữa một bên là Kitô giáo và một bên là đế chế Ottoman Hồi giáo, thì Ngài cũng đã đi sang từ Roma để đi Jerusalem, đi lại những bước chân trần thế của Đức Giêsu ở Jerusalem và những vùng phụ cận. Và khi cái phép hết đi, thì trước khi về, Ngài đã lẻn lên một cái núi bây giờ vẫn còn, và người ta tương truyền rằng ở trên cái chỗ đó Đức Giêsu đã lên trời. Dĩ nhiên chúng ta biết cái cách nói lên trời đó là một cái cách nói mang tính hình tượng. Và Thánh Ignacio, Ngài đã đến để xem, bởi vì người ta tin rằng trước khi Chúa Giêsu lên trời thì có một cái mỏm đá nơi Đức Giêsu in cái dấu chân ở đấy. Dĩ nhiên chúng ta, những con người hiện đại, chúng ta hiểu việc Chúa Giêsu lên trời một cách thiêng liêng và trừu tượng hơn là cái cách hiểu của các bậc tiền bối cha ông chúng ta ngày xưa. Và ông Thánh Ignacio sau đó khi đi xuống núi và phải trở về thì thắc mắc, có một cái ý tưởng ngây ngô rằng, nói không biết Chúa Giêsu lên trời, không biết cái bàn chân cuối cùng còn đặt lại ở trần thế là chân trái hay chân phải. Và thế là anh chàng ta đêm tối đã lẻn ra khỏi đoàn để quay trở lại cái đỉnh núi đó. Và lúc đó có hàng gác người hồi cho nên không cho vô. Thế là anh chàng đã hối lộ một cái kéo bằng sắt cho người đó để được xem cái chính xác cái dấu chân. Dĩ nhiên câu chuyện đó nó rất là buồn cười trong cuộc đời của một vị thánh, nhưng mà để sau đó nó đã biến hình thành một cái trực giác, giống như chúng ta thấy ở trong cái câu chuyện mà Đức Giêsu nói: anh em có thể sống với Thầy ở trên mặt đất này, trên cái xứ này, trên những bước chân mà Thầy đã đi rất là rõ ràng từ Galilee đến Jerusalem, và bây giờ cái lúc mà chúng ta tạm biệt nhau ở trên núi, đó là những kỷ niệm mà anh em có về Thầy. Nhưng mà cái việc sống cái kỷ niệm đó với một Thiên Chúa vô hình, nó phải trở thành một cái trực giác mở rộng. Anh em hãy đi khắp cùng thế giới. Anh em không được hài lòng với việc chỉ ở lại trong cái nền văn hóa riêng biệt nhỏ nhoi của anh em, nhưng hãy đi đến mọi dân tộc, hãy hòa nhập vào mọi cảnh đời. Và anh chàng Ignacio của chúng ta đã sống cái trực giác của cái lời dạy vào cái giây phút Đức Giêsu lên trời bằng việc lập một dòng tu thừa sai. Mà ở trong cái kinh nghiệm của họ, trong dòng của tôi, có một cái câu rất nổi tiếng: thế giới là nhà của chúng ta, the world is our house, như là một cái trực giác truyền giáo cho toàn dòng, mà tôi nghĩ nó cũng là cái trực giác của chính giáo hội. Chúng ta hiểu cái cách nói của tin mừng Thăng Thiên không có cái kiểu như Tề Thiên Đại Thánh bay cái chiếu, hay chúng ta không hiểu cái cuộc Thăng Thiên như là một cái cuộc phóng tên lửa vũ trụ như chúng ta thấy ở trong thế giới hiện đại, chắc là không rồi. Nhưng chúng ta hiểu được rằng cái cách nói Thăng Thiên lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa là gì. Nếu không phải là một cái chỗ như tôi vừa nói, Thiên Chúa hóa mình thành một Thiên Chúa vô hình. Vô hình đó không có nghĩa là biến mất, không có còn dính líu hay phủi tay với cái vận mệnh của trần thế, cho bằng đẩy nhân loại đẩy các môn đệ, đẩy người Kitô hữu của chúng ta ra phía trước sân khấu của thế giới, đẩy người Kitô hữu, đẩy các môn đệ của Ngài dấn thân vào cái sân vận động của cuộc đời. Bởi vì Ngài hiểu được rằng đã đến lúc chúng ta phải sống với Ngài bằng những tâm hồn của tự do, những tâm hồn của trách nhiệm và sáng tạo. Thưa anh chị em, như thế chúng ta hiểu được rằng sống với một Thiên Chúa vô hình không có nghĩa là xa mặt, cách lòng như chúng ta hay nói trong ngạn ngữ của tiếng Việt. Nhưng đúng hơn, chúng đó là dịp để chúng ta đào sâu cái kỷ niệm mà Đức Giêsu trong thân phận của một Thiên Chúa hữu hình, bây giờ Ngài để cho chúng ta có một cái tự do lớn hơn để sống với một Thiên Chúa vô hình. Chúng ta không thấy Ngài trong cái bóng dáng trực tiếp của Thiên Chúa hàng ngày, nhưng chúng ta được mời gọi để sống với những kỷ niệm ngọt ngào, những dulcis memoria của cuộc sống và lời dạy của Ngài, của các bí tích, của đời sống cộng đoàn, của người thân cận, của cái nhân loại mà chúng ta tin rằng tốt lành, và sau đó của cả thế giới mà chúng ta đang sống. Đó là những kỷ niệm mà ở nơi đó có thể chúng ta không thấy dung nhan của Ngài một cách trực tiếp, nhưng chúng ta hiểu rằng đó là những chỗ để gợi nhớ cái kinh nghiệm của chúng ta về Ngài. Thật ra cái cách nói hoa mỹ này nó cũng rất gần gũi ở trong cái cách nói thường ngày của chúng ta. Nếu anh chị em là những người có những đứa con nhỏ, tôi lấy ví dụ như ngày xưa tôi có một đứa em họ rất là nhỏ, ba nó đi công tác xa. Thế thì trước khi đi công tác thì nó phải dành cho được cái gì? Một phần cái mắt kiếng của ba nó và cái áo sơ mi của ba nó. Để làm gì? Tối có đi vô cái chỗ mà ba nó hay làm việc, nó mặc cái áo nó vô, nó đeo kiếng, nó đi tới đi lui, như thể là ba nó có ở nhà. Chúng ta đang sống cái kinh nghiệm đó ở trong thánh thể. Chúng ta đang sống cái điều ấy trong những cái cử chỉ của lòng bác ái, của sự phục vụ. Bởi vì chúng ta đang muốn sống lại không phải là một cái vở kịch, một cái sự bắt chước cho bằng một cái nguồn cảm hứng, để có thể sống cái dulcis memoria, cái kỷ niệm ngọt ngào mà Đức Giêsu để lại trong không gian của người tín hữu của chúng ta. Thưa anh chị em, chúng ta tìm Chúa ở đâu? Chúng ta tìm Chúa ở trong cái sự vô hình của Ngài. Đã ít nhiều chúng ta đã sống và đã làm được điều đó. Có lẽ anh chị em trong cái dòng chảy của cuộc sống hàng ngày, có ai đó đi đó nói với chúng ta, có phải chị là người Công giáo không? Chúng ta tự hỏi tại sao? Bởi vì đơn giản họ thấy ở trong đó sự tử tế. Một ma sơ đi làm y tá trong một bệnh viện đã kể cho tôi nghe như thế. Một anh lái taxi công nghệ cũng đã kể cho chúng tôi như thế. Bởi vì cái cách nói, cái lối cư xử, sự tử tế, sự dịu dàng, cái góc nhìn bao dung, cái óc phán đoán đầy tích cực và cái sự lạc quan ở trong cái tâm thế của cuộc sống, chúng ta trở nên những kỷ niệm ngọt ngào mà Đức Giêsu để lại trong trần thế. Khi mà chúng ta hiểu được rằng Thiên Chúa sau khi đã làm một cái dự án, một cái công cuộc đầu tư bằng cái sự tỏ lộ của mầu nhiệm Con Thiên Chúa ở trong cuộc sống này, thì để lại cho chúng ta một nguồn cảm hứng bất tận để trở nên một vị Thiên Chúa có thể xa vời, có thể phân phớt, nhưng mà có thể mang lại cái hương vị của một điều gì đó mang tính trời cao cho nhân loại. Cho nên tôi gọi cái ngày lễ hôm nay, cái chữ thăng thiên, bằng một cái cách nói thi vị hơn. Ngày lễ thăng thiên là một cái ngày mà người Kitô hữu chúng ta mơ về một miền mênh mông. Đó không phải vô tình khi mà chúng ta chọn ngày lễ thăng thiên để làm bổ mạng cho giới truyền thông. Bởi vì hơn bao giờ hết, chúng ta hiểu rằng cái nhiệm vụ để một bên mang một Đức Kitô cách đây 2.000 năm để đi vào một Thiên Chúa đang lặng lẽ vô hình nói với nhân loại ngang qua những cảm hứng của cái đạo đức, của cái đẹp, của cái tử tế ở trong dòng cuộc sống hàng ngày. Tìm Chúa ở đâu? Ở trong Giêsu Dulcis Memoria, trong những kinh nghiệm mà chúng ta cử hành đã hẳn, nhưng còn ở trong cái tiếng nói vô hình của cuộc đời của chúng ta. Cách nói của ngày lễ Thăng Thiên, Đức Giêsu đã kèm theo dành cho chúng ta: Thầy ở bên anh em mọi ngày cho đến tận thế. Thiên Chúa đã lên trời và ngự bên hữu của Thiên Chúa. Ngài để lại cho chúng ta một địa chỉ, mặc dù Ngài trở nên vô hình. Ở bên hữu của Thiên Chúa nghĩa là gì? Nếu không phải là ở trong lẽ phải, ở trong sự thật, ở trong hòa bình, ở trong lòng nhân ái, ở trong tất cả những sự phục vụ mà chúng ta nghe được tiếng nói ấy: Thầy ở bên anh em, ở sâu thẳm trong trái tim và nói với anh em từng ngày trong cuộc sống và trong hoàn cảnh của từng người chúng ta.